Tập phim Đôi Dép Ngược. Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai mẹ con nhà nghèo sống dưới một túp lều tranh giữa khu vườn chuối xanh mát mẻ. Cha mất sớm, nên những ngày nghỉ học, cậu bé thường mang chuối ra chợ bán, phụ giúp mẹ. Hôm nay, trong lúc hai mẹ con hái chuối về bán, cậu bé chợt trông thấy buồng chuối xanh tươi đẹp quá, bèn thưa:
"Mẹ ơi, ngày mai khi con bán hết chuối, mẹ cho phép con đi tìm Đức Phật để dâng lên ngài buồng chuối đẹp này nha."
"Con nói sao? Đi tìm Phật à?"
"Dạ, con nghe nói về Đức Phật, ngài ấy có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ai được gặp Phật, người đó sẽ được phước lớn. Khi con gặp được ngài, con sẽ cầu xin ngài cho mẹ được sống mãi bên con mẹ ạ." "À,
nhưng con biết Đức Phật ở đâu mà tìm?"
"Dạ, hôm qua đi bán chuối ngoài chợ, con nghe mọi người bảo rằng Đức Phật đã về ngồi thiền trong cánh rừng gần đây đó mẹ. Mẹ cho con đi mẹ nhé."
"Thật vậy sao? Phật về gần đây à? Thế thì con đi nhớ về sớm nha."
"Dạ thưa mẹ, con được nghỉ học tận 3 ngày, con đi tìm Đức Phật. Hai ngày sau con sẽ về mẹ nha. Con sẽ không để mẹ chờ quá 2 ngày đâu."
Thế rồi cậu bé xách buồng chuối đẹp cùng với một ít lương khô ra đi, lòng hân hoan rộn rã, hướng về phía khu rừng mà tiến bước. Gặp ai em cũng hỏi thăm nơi ở của Đức Phật.
"Bác ơi, bác cho cháu hỏi, bác có nhìn thấy Đức Phật ở đâu không ạ?" "À,
bác không nhìn thấy cháu à? Cháu hỏi người khác xem nha."
"Bà ơi, cháu muốn gặp Đức Phật, nhờ bà hãy chỉ đường cho cháu gặp ngài."
"Ồ, bà chưa gặp ngài bao giờ, bà không thể giúp cháu được rồi."
"Này bạn, bạn đã từng gặp Đức Phật chưa? Mình nghe nói ngài ấy ngồi thiền ở khu rừng gần đây, mà mình tìm hoài không thấy. Bạn giúp mình tìm gặp Đức Phật với."
"Mình xin lỗi nhưng mình không thể giúp bạn được."
"Ôi Đức Phật ơi, con rất muốn gặp được ngài, xin ngài hãy chỉ đường cho con đến gặp ngài."
Trời dần tối, cậu bé vẫn không tìm được Phật. Cậu đành xin ngủ nhờ nhà người dân bên đường. Sáng hôm sau lại lên đường tìm Phật. Mãi đến cuối ngày vẫn không thấy Phật đâu cả. Vì chưa tìm thấy Phật, nên cậu ta tiếp tục xin trú nhờ nhà người dân để hôm sau đi tìm tiếp. Đến tối ngày thứ hai rồi mà chưa thấy con trở về, nên người mẹ đứng ngồi không yên. Thời gian 2 ngày đối với một người mẹ tựa cửa mong chờ con từng giờ thì nó dài như thể 2 tháng. Bà quay quắt ra vào, lòng bồn chồn lo lắng.
"Con ơi, con đang ở đâu vậy? Mẹ nhớ con quá. Không biết bây giờ con đã gặp được Đức Phật chưa?" "Con ơi, con đã về đấy à?" "Ồ, thì ra chỉ là tiếng gió thôi."
Về phía cậu bé, vì đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy Phật, nên cậu cũng bắt đầu lo lắng.
"Mẹ ơi, con vẫn chưa tìm được Đức Phật, con đã đi tìm ngài ấy cả 2 ngày nay mà vẫn chưa tìm được. Mình đã hứa với mẹ mình chỉ đi 2 ngày thôi, vậy mà..." "Mẹ hãy đợi con về nhé."
Tờ mờ sáng hôm sau, cậu bé lại lên đường đi tìm Phật. Đi mãi, mà không thấy Phật đâu. Mỗi chân, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn buồng chuối ngã màu vàng tươm, cậu thầm nghĩ:
"Buồng chuối đã chín hết cả rồi mà vẫn chưa gặp được ngài. buồn quá đi à. Thôi mình phải quay về nhà với mẹ thôi, chắc là mẹ đang lo cho mình lắm. Mệt mỏi và chán nản, cậu bé đứng dậy đi về nhà. Mới đi được một đoạn thì gặp một vị sa môn.
Ôi, may cho con quá. Thưa ngài, ngài có biết Phật đang ở chỗ nào không? Xin ngài chỉ cho con với.
Con tìm Phật để làm gì? Mà tại sao con muốn gặp Phật?
Dạ, con muốn tìm Phật để dâng lên ngài bồn chuối ngon nhất trong vườn nhà con. Và xin ngài giúp cho mẹ con được khỏe mạnh để sống lâu với con ạ.
À, ra thế. Con đúng là cậu bé hiếu thảo. Từ bây giờ, trên đường đi, nếu con nhìn thấy có người nào mang đôi dép ngược, thì người đó chính là Phật đấy. Nhớ nha.
Dạ vâng, con xin cảm ơn ngài nhiều lắm.
Rồi cậu bé hăng hái đi tiếp, lòng bừng vui trở lại sau hai ngày tìm Phật trong vô vọng.
Thật là may mắn quá. Ai mang đôi dép ngược thì người đó chính là Phật. Ai mang đôi dép ngược thì người đó chính là Phật. La la la.
Cậu bé đi nhanh hơn và nhìn vào đôi chân của tất cả những ai qua đường. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy có người nào mang dép ngược cả. Một ngày nữa lại trôi qua và cậu bé vẫn chưa gặp được Phật. Bồn chuối đã rụt rã hết rồi. Cậu bé vô cùng thất vọng, buồn chán ê chề. Cậu thầm nghĩ,
ngày ấy đã nói dối mình. Mình chẳng nhìn thấy ai mang đôi dép ngược cả. Không thể tìm ra ông Phật rồi, mình phải về nhà ngay thôi.
Mình đã hứa với mẹ là đi có 2 ngày, mà hôm nay là 3 ngày rồi, biết về nói sao với mẹ bây giờ nhỉ? Người mẹ ở nhà trông chờ con suốt cả ngày thứ 3 mà vẫn không thấy con trở về. Lòng mẹ nóng như lửa đốt, muốn đi tìm con, nhưng không biết đi nơi nào để tìm, nên chỉ đứng tựa cửa trông con. Trong bồn chồn hoang mang, bà nghe tiếng con trai gọi mình.
Mẹ ơi, con đã về đây ạ. Mẹ ơi, mở cửa cho con với.
Bà vội vàng chạy nhanh ra cửa, với tất cả nỗi mừng vui trong lòng sau mấy ngày đợi mong và lo sợ. Bà ôm con vào lòng, vừa mừng vừa khóc.
Ôi, con trai của mẹ, con đã về rồi. Con có biết là mẹ lo cho con nhiều lắm không? Con có bị thương ở đâu không?
Dạ, con cũng nhớ mẹ lắm. Con không bị thương ở đâu cả. Mà mẹ ơi, con không tìm thấy Phật đâu hết.
Không sao đâu con, con trở về nhà bình an là mẹ vui lắm rồi.
Con xin lỗi mẹ, con đã khiến cho mẹ lo lắng, bất an suốt mấy ngày qua. Con thật có lỗi, xin mẹ tha thứ cho con.
Không sao đâu, con ngoan.
Bất chợt, cậu bé đưa mắt nhìn xuống đôi chân của mẹ. Cậu thấy mẹ mình đang mang dép ngược, chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái. Vì vội chạy ra mở cửa cho con, nên người mẹ xỏ đại đôi dép vào chân, không ngờ lại mang ngược đôi dép.
Ôi, con đã tìm thấy người mang dép ngược rồi. Con đã tìm thấy Phật rồi, mẹ ơi, mẹ chính là Đức Phật, là người mà con đi tìm mòn mỏi mấy hôm nay.
Con nói gì lạ vậy? Mẹ chính là mẹ của con mà, mẹ không phải là Đức Phật. Vì mấy nay mẹ mong con quá, nên khi nghe tiếng con gọi, mẹ đã quá đỗi vui mừng, xỏ vội đôi dép chạy ra, nên đã mang ngược đôi dép ấy mà.
Không phải đâu thưa mẹ. Giờ thì con đã hiểu tại sao vị sa môn kia bảo với con Phật là người mang dép ngược. Mẹ là người đã tảo tần hôm sớm để nuôi con, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Chính mẹ đã hy sinh tất cả vì con, cho nên mẹ chính là Đức Phật của con, là người mà con nên kính quý, yêu thương và phụng dưỡng mỗi ngày.
Ôi, con yêu của mẹ, con đã lớn khôn thật rồi.
Tập phim Đôi Dép Ngược thật ý nghĩa phải không các con? Tập phim vừa rồi cho chúng ta thấy cậu bé rất hiếu thảo với mẹ. Tuy ba cậu bé đã mất, không được ba dạy bảo, nhưng cậu bé vẫn biết yêu thương và giúp đỡ mẹ trong công việc. Câu chuyện nhắc nhở chúng mình rằng, đừng mất công tìm kiếm Phật ở đâu xa, mà cha mẹ chính là những vị Phật sống của chúng ta đó. Như cậu bé trong câu chuyện vừa rồi, cậu ta đã đi tìm Đức Phật ở khắp nơi, để rồi cuối cùng trở về nhà và nhận ra vị Phật mang dép ngược ấy chính là mẹ của mình. Chính mẹ là người đã lo lắng cho cậu ta ngày đêm, và mẹ mới chính là vị Phật mà cậu cần tìm. Các con ơi, các con hãy luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Ông bà cha mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho các con nhiều lắm đó. Chúng mình hãy vâng lời và chăm chỉ học hành để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, và mai sau trở thành một người tử tế con nhé. Mẹ là Phật sống đời con, mà con lại ngỡ Phật còn đâu xa. Mấy ngày vất vả bôn ba, con đi tìm Phật ở nhà mẹ mong. Mẹ lo mẹ ngóng con về, con hoài tìm Phật tứ bề gian nan. Mẹ ơi, dẫu có bạc vàng cũng không đổi được công lao mẹ hiền. Mẹ là vị Phật hiện tiền, tình mẹ cao quý, thiêng liêng vô ngần. Ngược xuôi tìm kiếm xa gần, bây giờ con biết chỉ cần mẹ thôi. Tập phim Đôi Dép Ngược đến đây là hết rồi. Cô Bồ Công Anh mến chúc các con thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan, biết vâng lời người lớn. Hẹn gặp lại các con trong chương trình Bục Kể Con Nghe kỳ sau nha. Mến chào tạm biệt các con.